Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Tiếp đến, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, Đa Minh Ninh và Phaolô Đồng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Trần Đình trình bày tin tức.
Thành phố Panama. Hôm 24 tháng 10 vừa qua, đài Telemetro ở thành phố Panama đưa tin các chức sắc của Vatican có mặt tại Panama để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây từ ngày 23 đến 28 tháng Giêng năm tới 2019. Ông Domenico Gandhi, chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican, đã gặp gỡ và trao đổi với các quan chức liên hệ của Panama về vấn đề an ninh và cùng với ban tổ chức từ phía giáo hội và nhà nước Panama, thị sát các địa điểm sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm và những nơi sẽ diễn ra các sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Phái đoàn tòa thánh cũng được Tổng thống Juan Carlos Varela của Panama tiếp kiến. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại thành phố Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm tới. Ngài sẽ cử hành lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa Santa Maria La Antigua của Tổng giáo phận Panama, được nâng lên hàng vương cung thánh đường cách đây 4 năm. Ngoài ra, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Trung Mỹ, gặp Tổng thống và đại diện của xã hội dân sự, cũng như các đại diện tôn giáo khác, gặp giới trẻ, chủ sự buổi đi đàn thánh giá, buổi canh thức tối thứ Bảy 26 tháng Giêng và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 27 tháng Giêng.
Seoul, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc trong khóa họp mùa thu từ 15 đến 17 tháng 10 vừa qua tại thủ đô Seoul đã duyệt lại chương trình đào tạo và thường huấn cho các linh mục. Chương trình huấn luyện này kéo dài cả đời, chứ không phải chỉ giới hạn vào những năm ở chủng viện để chuẩn bị chủng sinh tiến lên chức linh mục. Cẩm nang mới về đào tạo dựa trên văn kiện Hồng Ân ơn gọi linh mục do Bộ Giáo sĩ ban vào hồi năm 2016 sẽ được gửi về Tòa Thánh để duyệt xét và phê chuẩn. Theo cẩm nang mới, các chủng sinh và linh mục sẽ giữ những vai trò chủ yếu như những tác nhân chính trong việc huấn luyện và hoạt động để thánh hóa bản thân. Trong các môn được đưa vào chương trình đào tạo, có những lớp dạy về cách phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục và những tội ác có liên quan tới vấn đề này. Những ai đã từng phạm tội hoặc đồng lõa với tội ác lạm dụng hay đã giúp che đậy tội ác đó sẽ bị cấm không được gia nhập vào chủng viện và không thể được chịu chức. Cũng trong khóa họp vừa qua, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc quyết định gia tăng việc mục vụ cho các công nhân di dân tại những miền quê và giữ những vai trò tích cực hơn trong việc lên tiếng về những vấn đề nhân quyền và xã hội.
Brussels, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMES, vừa kết thúc khóa họp mùa thu từ ngày 24 đến 26 tháng 10 vừa qua tại thành phố Ypres thuộc miền Flandre ở Vương quốc Bỉ. Với mục đích tưởng niệm các nạn nhân của Thế chiến thứ nhất, nhân kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến này. Các giám mục thuộc 28 nước trong Liên hiệp Âu Châu đã chọn Ypres làm nơi nhóm họp, vì tại đây đã diễn ra những cuộc chiến đẫm máu trong Thế chiến thứ nhất. Dưới sự hướng dẫn của Đức cha Mariano Crociata, Phó Chủ tịch Ủy ban COMES, các giám mục đã tưởng niệm các nạn nhân trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Martino, dưới sự tham dự của đông đảo các học sinh. Đức cha Joan Holleris, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban COMES, đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma nên không có mặt. Lễ tưởng niệm được tiếp tục với buổi cầu nguyện đại kết tại đài tưởng niệm ở nhà thờ Thánh George và nghi thức đặt vòng hoa tại nghĩa trang quân đội Đức và khối thịnh vượng chung. Trong thông cáo nhân dịp lễ tưởng niệm, các giám mục thuộc ủy ban khẳng định rằng nhân dịp kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ nhất, các giám mục Liên hiệp Âu Châu kêu gọi tất cả những người thiện chí cộng tác với nhau để thăng tiến đối thoại là yếu tố nòng cốt đối với Liên hiệp Âu Châu trong dự án hòa bình, bảo tồn sự khác biệt của ký ức lịch sử Âu Châu. Ngoài những điều trên đây, trong khóa họp, các giám mục cũng bàn về các cuộc tuyển cử Âu Châu sẽ diễn ra vào tháng 5 năm tới. Các vị đã trao đổi với bà Federica Mogherini, người Ý, Ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, và với ông Michel Barnier, nhà thương thuyết của Liên hiệp Âu Châu, về vấn đề Anh quốc rời bỏ Liên hiệp này.
Cairo, chính phủ Ai Cập thông báo việc hợp thức hóa 120 nhà thờ Kitô giáo tại 20 tỉnh, trong đó có 106 thánh đường của chính thống Copte và 13 nhà thờ Tin lành và một nhà thờ Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Báo Ai Cập Độc lập tuyên bố ra ngày 25 tháng 10 vừa qua đưa tin trên đây. Với thông báo này, Ủy ban đặc nhiệm chính phủ Ai Cập kết thúc một tiến trình gồm 3 giai đoạn cho phép xây cất tổng cộng 340 nhà thờ Kitô. Hồi tháng Giêng năm nay, Bộ Gia cư của Ai Cập đã cho phép các tín hữu Kitô sử dụng các nhà thờ chưa được phép của nhà nước. Quyết định công nhận thánh đường trên đây của chính phủ Ai Cập như một phản ứng chống lại những cuộc tấn công của những người Hồi giáo chống lại các nhà thờ Kitô không được nhà nước công nhận tại Gizeh, khiến cho nhiều tín hữu Kitô bị thương. Hồi tháng 8 năm 2016, đạo luật của chính phủ Ai Cập về việc xây cất và tu bổ các thánh đường đã bắt đầu có hiệu lực. Chiếu theo điều số 64 của Hiến pháp Ai Cập về tự do tôn giáo và tự do phụng vụ. Theo đó, tín đồ của 3 giáo hội Kitô thuộc dòng dõi Abraham sẽ được cấp phát dễ dàng hơn giấy phép xây cất thánh đường. Trước thời Tổng thống Al-Fatah Al-Sisi hiện nay, trong hàng chục năm trời, việc xin cấp giấy phép cất hoặc tu bổ các nhà thờ Kitô là điều rất khó khăn. Vì thế, nhiều Kitô hữu phải tụ họp tại các tư gia để làm việc thờ phượng, và họ thường bị những người Hồi giáo cực đoan tấn công vì cho rằng đó là những nhà thờ bất hợp pháp.
New Delhi, bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ, chiếm kỷ lục về những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô. Bang này đông dân nhất Ấn Độ với 200 triệu dân. Theo Nguyệt Sang Violence Monitor, theo dõi bạo lực chuyên nghiên cứu về những vụ chống các nhóm dân thiểu số ở Ấn. Trong tháng 9 vừa qua, có 25 vụ bất bao dung về tôn giáo, trong đó có 20 vụ ở Khanpur là đơn vị tuyển cử của Thủ tướng Narendra Modi. Những người tranh đấu bên vực nhân quyền cho rằng con số cao những vụ bạo hành như vậy là một sự kiện đáng lo âu. Thủ tướng bang Uttar Pradesh là ông Yogi Adityanath khét tiếng về lập trường chống các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Một sự kiện khác là tại Khanpur, nơi xảy ra nhiều vụ chống Kitô hữu nhất, lại là nơi các tín hữu Kitô chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp, chỉ có 0,11% trên tổng số 180.000 dân ở địa hạt này. Nguyệt Sang Violence Monitor cho biết, phần lớn những người bị những người Ấn giáo cực đoan chiếu cố là những mục sư tin lành, bị cáo gian là cưỡng bách người Ấn giáo cải đạo. Một trong vụ đó xảy ra ngày 13 tháng 9, một Kitô hữu đang hướng dẫn buổi cầu nguyện đã bị hành hung và đe dọa phải chịu những hậu quả trầm trọng. Vì thế giờ đây các tín hữu Kitô tại Khanpur cũng lo sợ khi cầu nguyện, kể cả tại tư gia. Từ tháng Giêng năm nay tại Uttar Pradesh đã xảy ra 59 vụ trên tổng số 190 vụ được ghi nhận trên toàn Ấn Độ.
Manila, Giáo hội Công giáo tại Philippines chuẩn bị cử hành năm tới 2019 là năm giới trẻ. Hội đồng Giám mục Philippines thông báo quyết định trên đây như một sự tiếp tục nội dung của Thường hội đồng Giám mục hiện nay về giới trẻ. Ủy ban Giám mục Phi về giới trẻ cho biết năm giới trẻ sẽ bắt đầu từ Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua 25 tháng 11 tới đây và lễ khai mạc trọng thể vào ngày 2 tháng 12 tại thủ đô Manila. Ủy ban Giám mục đã liên lạc với các vị đặc trách mục vụ giới trẻ của 86 giáo phận toàn quốc để chuẩn bị cho việc tổ chức chung và đóng góp phần của mình, kể cả việc làm huy hiệu chính thức và bài ca chủ đề. Một huynh trưởng giới trẻ Công giáo Phi, Eva Mae Palmero, nói với hãng tin Fides rằng, việc cử hành năm thánh giới trẻ sẽ là dịp cảm nghiệm, chia sẻ, cầu nguyện, loan báo tình thương của Thiên Chúa cho tha nhân, và đây cũng là dịp để trở nên vững mạnh hơn trong đức tin. Năm giới trẻ là thành phần của hành trình kéo dài nhiều năm giáo hội Phi đã đề ra để chuẩn bị cho năm 2011, kỷ niệm 500 năm tin mừng được chuyển tới Philippines. Mỗi năm có một đề tài đặc thù. Năm 2018 này là năm giáo sĩ và những người thánh hiến. Năm 1521, hai thổ dân Raja Humabon và Hara Amihan là những người đầu tiên chịu phép rửa tội tại Philippines do các thừa sai Tây Ban Nha và được mang tên thánh là Carlos và Joana. Ngày nay, trong số 110 triệu dân Phi có 80% là tín hữu Công giáo.
Vatican. Tiền quyên góp được trong buổi hòa nhạc Giáng sinh vào ngày 15 tháng 12 tới đây tại Vatican sẽ được dùng để giúp đỡ hai trại tị nạn, một ở Palapet ở Uganda và một tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq. Từ 25 năm nay, vẫn có buổi hòa nhạc Giáng sinh được tổ chức tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Buổi hòa nhạc năm nay là lần thứ 26 và do cơ quan gọi là Primer Time Promotions, chương trình khuyến mãi giờ cao điểm tổ chức với chủ đề là Chúng ta hãy lập một mạng giáo dục. Dự án thứ nhất tại trại tị nạn Palapet ở Uganda do Tổ chức Sứ vụ Truyền giáo Đông Bosco đảm trách, nhằm cải tiến điều kiện sống của người tị nạn, nhất là thăng tiến việc giáo dục người trẻ. Dự án thứ hai do Hiệp hội Giáo hoàng Scolas Ororentes hỗ trợ và nhằm phát triển việc giáo dục tại trại tị nạn Erbil, nơi có hàng trăm ngàn tín hữu Kitô Iraq tị nạn khi bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tấn công. Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zali, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, nhận xét về số người tị nạn đông đảo trên thế giới đã nói rằng, chúng ta đứng trước một tình trạng không để cho chúng ta nghỉ yên, cần phải thực hiện những dự án dài hạn, vì hoạt động trong trường hợp khẩn cấp vẫn chưa đủ, cần phải có những tổ chức cụ thể để xây dựng tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Tima, tên là Bartima, một người mù, đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Đức Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: "Hỡi Đức Giêsu, con vua David, xin thương xót con." Và nhiều người mắng anh, bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi đứng con vua David, xin thương xót con." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh." Anh ta quăng áo choàng, đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy thầy, xin cho con được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo người.
Niềm tin của anh mù Tima thành Jericho, nơi Chúa Giêsu, thật là mạnh mẽ. Vừa khi nghe biết có Đức Giêsu đi qua đó, anh lớn tiếng kêu cầu Ngài xót thương, và mặc dù bị người ta quát mắng, anh càng kêu to hơn. Trong vực thẳm đau thương của thân phận mù lòa phải ăn xin để sống, anh Tima đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa. Đức tin trong tình cảnh đau khổ làm cho anh thấy căn cước của Chúa Giêsu, trong khi những người sáng mắt và lành mạnh thì không thấy. Được Chúa gọi, anh mau lẹ đáp lại. Biến cố trên đây xảy ra tại Jericho là chặng cuối cùng trên con đường đưa Chúa Giêsu lên Jerusalem, nơi Ngài chịu khổ nạn và phục sinh để cứu chuộc nhân loại. Qua phép lạ cho anh mù Tima được sáng mắt, Chúa Giêsu muốn cho những người theo Ngài hiểu rằng, nếu họ sợ hãi và ngỡ ngàng trước thân phận đau thương Ngài phải chịu, chính là vì họ không có khả năng nhìn thấy. nhưng Ngài có thể chữa lành họ và ban cho họ hiểu được nếu với lòng tin họ kêu lên như anh mù Ti-mê khi nghe nói về Ngài: Hỡi Đức Giê-xu, con vua David, xin thương xót con. Trong lịch sử giáo hội cũng có nhiều tín hữu nhờ niềm tin đã nhìn thấy qua đêm đen của đau khổ bất hạnh dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa và tiếp tục đặt trọn niềm tin yêu nơi Ngài vượt lên trên mọi cám dỗ tuyệt vọng. Đó cũng là trường hợp cô Benedetta Porro ở thành phố Fort Lee bên Ý đang được giáo quyền lập hồ sơ xin phong chân phước. Khi lên 17 tuổi, cô bị chứng bệnh teo các bắp thịt, khiến cho cô dần dần bị mất hết các giác quan. Cô là một nữ sinh học thật giỏi và mới 17 tuổi, cô đã thi đậu vào trường y khoa ở Đại học Milano. Vừa học, cô vừa chữa trị đủ cách tại các nhà thương và chịu nhiều cuộc giải phẫu. Năm cô Benedetta được 24 tuổi thì cơ thể của cô hầu như bị tàn phá, nhưng tinh thần của cô vẫn mạnh mẽ, cương quyết hơn bao giờ hết. 3 tháng trước khi qua đời, cô bị mù hẳn. Trong một lá thư đọc cho mẹ viết thay để gửi một người tuyệt vọng, cô Porro kể lại vắn tắt đời mình và nói: Tất cả là bóng tối, nhưng trong những đau khổ này tôi không hề tuyệt vọng, vì tôi biết rằng Chúa Giê-xu đang đợi tôi ở cuối đường đi. Trước kia tôi ngồi trên ghế bành, bây giờ tôi phải nằm trên giường, nhưng tôi cũng tìm được sự khôn ngoan lớn hơn sự khôn ngoan của loài người. Tôi thấy rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài là tình thương, và sự trung tín là niềm vui và là sự chắc chắn cho đến đời đời. Anh Natalino thân mến, xin anh đừng thất vọng. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi và qua mau. Tất cả đều thật ngắn ngủi và nguy hiểm đối với những ai muốn hưởng thụ vội vã. Nhưng đối với những ai cộng tác với Chúa, chắc chắn đời sống sẽ dẫn đưa họ về quê trời. Mến chào anh, ký tên Benedetta. Bức thư của cô Benedetta Porro đăng trên tuần báo Epoca làm cho nhiều người xúc động và tìm lại được niềm tín thác nơi Chúa giữa những nghịch cảnh của cuộc đời. Một người viết thư cho ông giám đốc tạp chí kể rằng: Tôi năm nay 20 tuổi và tôi sắp chết, và tất cả những đau khổ của tôi cũng được chấm dứt theo. Trước đây tôi tuyệt vọng dường nào, không một ai có thể an ủi tôi được, kể cả cha mẹ, anh em, bạn học. Nhưng sau khi đọc được bức thư của cô Benedetta đăng trên tuần báo của ông, giờ đây tôi không còn tuyệt vọng nữa. Bây giờ tôi biết rằng tuổi trẻ của tôi không chấm dứt với cái chết của tôi. Giờ đây tôi hiểu được những sự mà tôi không biết giải thích với ông được. Lạy Chúa, xin cho những người còn chìm đắm trong bóng đêm của oán thù và bạo lực biết mở rộng đôi mắt và nhìn thấy ánh sáng tình thương và an bình của Chúa. Xin Chúa cho những người mù, các bệnh nhân và những người đau khổ tàn tật được tìm thấy nơi lời Chúa ý nghĩa cứu độ trong những đau khổ và được sức mạnh của niềm hy vọng đặt trọn nơi Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.
Quý thính giả thân mến, thứ Bảy hôm nay, 27 tháng 10, là ngày quyết định của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Trong phiên họp khoáng đại thứ 21 sáng hôm nay, các nghị phụ sẽ nghe trình bày dự thảo cuối cùng của văn kiện chung kết. Sau đó, trong phiên khoáng đại thứ 22 từ lúc 4 giờ chiều, các nghị phụ sẽ bỏ phiếu văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục để đệ lên Đức Thánh Cha. Ngài quyết định sẽ công bố ngay hoặc sẽ dùng để soạn tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục như thói quen từ trước đến nay. Phiên họp sẽ kết thúc với thánh ca Te Deum tạ ơn Chúa. Trước đó, sáng thứ Sáu hôm qua 26 tháng 10, đa số các nghị phụ được rảnh, trong khi Ủy ban soạn văn kiện chung kết đã nhóm họp để điều chỉnh dự thảo văn kiện chung kết, dựa theo các đề nghị của các nghị phụ. Trong phiên khoáng đại những ngày qua, đã có 82 nghị phụ đưa ra những yêu cầu sửa chữa dự thảo này. Trong phiên khoáng đại thứ 20 chiều hôm qua, các nghị phụ đã bỏ phiếu bầu các thành viên hội đồng hậu Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15. với nhiệm vụ tiến hành những công việc cần làm sau khi công nghệ giám mục này và chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 16 sẽ nhóm trong vòng 3 năm tới. Thuộc hội đồng này sẽ có 3 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài tin tức, ý kiến và phản ứng về Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ sắp kết thúc.
Trong phiên khoáng đại chiều 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao tặng tất cả 49 dự thính viên của Thượng Hội đồng Giám mục một cuốn Toát yếu đạo lý xã hội Công giáo, gọi tắt là Ducat, rút từ những văn kiện quan trọng nhất của các vị giáo hoàng, từ thông điệp Brevum Novarum, tân sự của Đức Leo 13 cho đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha đương kim về vấn đề bảo vệ căn nhà chung của nhân loại và cả tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Cuốn toát yếu này đã được Đức Thánh Cha mạnh mẽ mong muốn và Ngài định nghĩa đây là một cuốn cẩm năng hướng dẫn sự dấn thân xã hội được soạn ra và nhắm đến giới trẻ Công giáo. Trong lời tựa của cuốn sách này, Đức Thánh Cha viết, với sự giúp đỡ của tin mừng, chúng ta được trợ giúp để thay đổi bản thân trước tiên, rồi đến môi trường sống của chúng ta và sau cùng là cả thế giới. Thực vậy, với sức mạnh của tin mừng, chúng ta có thể thực sự thay đổi thế giới. Trong cuộc họp báo trưa ngày 25 tháng 10, Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tiết lộ rằng văn kiện chung kết có nói rộng rãi đến những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội và về chỗ đứng của phụ nữ giữa lòng giáo hội. Điều này không có nghĩa là trở lại vấn đề chuyển chức thánh cho phụ nữ. Dự thảo thư của Thượng Hội đồng Giám mục gửi giới trẻ đã được đại diện của Ủy ban soạn thảo là Đức cha Emmanuel Gobidiat, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Lyon bên Pháp, trình bày sáng ngày 24 tháng 10 và đã có nhiều phản ứng khiến ủy ban phải sửa chữa lại lá thư này. Lá thư sau khi được các nghị phụ thông qua sẽ được công bố trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục sáng Chủ nhật ngày mai 28 tháng 10. So với hai Thượng Hội đồng Giám mục năm 2014 và 2015 về gia đình, Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ hiện nay diễn tiến trong yên hàn đến độ cả đề tài gây tranh luận nhiều trước đó trong dư luận đã không tạo nên tranh biện sôi nổi trong công nghị giám mục này, và theo các nguồn tin chính thức, chỉ có một bài tham luận ủng hộ việc thay đổi đạo lý của giáo hội Công giáo về đồng tính luyến ái. Tranh luận trước khi Thượng Hội đồng Giám mục bắt đầu liên quan đến đoạn số 197 trong tài liệu làm việc, lần đầu tiên du nhập trong một văn kiện chính thức của giáo hội cụm từ viết tắt LGBT, nghĩa là những người đồng tính luyến ái, nam hoặc nữ, người lưỡng tính và người đổi giống. Số 197 khẳng định rằng, một số người trẻ đồng tính luyến ái hay chuyển giới qua những góp ý khác nhau gửi đến văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục muốn được hưởng một sự gần gũi hơn của giáo hội và được cảm nghiệm một sự chăm sóc nhiều hơn từ phía giáo hội, trong khi một vài hội đồng giám mục tự hỏi nên đề nghị điều gì cho những người trẻ thay vì thành lập những đôi vợ chồng nam nữ, họ quyết định họp thành những cặp đồng phái và nhất là muốn gần gũi giáo hội.
Người ta nhận thấy không có nghị phụ nào tỏ ra ủng hộ việc thay đổi giáo lý Công giáo về vấn đề đồng tính luyến ái. Cả những nghị phụ vốn được biết đến là có lập trường muốn thay đổi đạo lý giáo hội về vấn đề này, như Đức Hồng Y Blas Kubik, Tổng giám mục Chicago và là tường trình viên của nhóm các nghị phụ Anh ngữ B. Trong bài báo cáo trong phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục hôm 20 tháng 10, liên quan đến những người trẻ cảm thấy bị thu hút hướng về người đồng phái, Đức Hồng Y Kubik nói rằng, nhóm chúng tôi đề nghị một phần riêng cho vấn đề này, với đối tượng chính là việc đồng hành mục vụ cho những người trẻ ấy và theo những đường hướng đi thích hợp của sách giáo lý của giáo hội Công giáo. Như vậy có nghĩa là không có mảy may thay đổi về đạo lý giáo hội liên quan đến vấn đề đồng tính luyến ái. Sách giáo lý Công giáo trong những đoạn số 2357 đến 2359 dạy rằng, những người có xu hướng đồng tính luyến ái cần phải được đón nhận trong niềm tôn trọng, cảm thông và tế nhị. Nhưng họ được kêu gọi sống khiết tịnh vì xu hướng phái tính của họ như thế, xét một cách khách quan là điều xáo trộn. Một vài nhóm khác của các nghị phụ cũng thảo luận về vấn đề này, nhưng luôn nhấn mạnh đến lập trường truyền thống của giáo hội về người đồng tính luyến ái, và họ phải hoán cải sống khiết tịnh. Một số ký giả ghi nhận rằng chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã hãm lại xu hướng của những người muốn thay đổi đạo lý Công giáo về những người đồng tính luyến ái, giữa lúc giáo hội đang ở giữa cơn lốc những vụ lạm dụng tính dục, và nhiều người tố giác rằng đó là những hành động đồng tính luyến ái giữa giáo sĩ và những trẻ nam. Theo quy chế của Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha không bao giờ can thiệp vào việc soạn văn kiện chung kết. Nhưng lần này, báo quan sát viên Roma tiết lộ trong số ra chiều ngày 23 tháng 10 rằng, trong phiên họp chiều thứ hai trước đó, 22 tháng 10, Đức Thánh Cha đích thân tham dự cuộc thảo luận. Cả Đức Hồng Y, Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và thuộc Hội đồng chính Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, trong phiên họp báo ngày 24 tháng 10, khi trả lời một câu hỏi của ký giả, Đức Hồng Y nói rằng, vấn đề đồng tính luyến ái không hề thuộc vào những đề tài chính của Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài cho biết sẽ không có cụm từ LGBT trong văn kiện chung kết và nói thêm rằng, không được lạm dụng các đề tài tính dục, có những nhóm lobby, vận động và tìm cách ảnh hưởng về vấn đề các nhóm đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBT. Nhưng giáo hội phải tìm ra một con đường dễ hiểu và dùng những lời nói không làm trệch đường. Về phần Đức Cha Amru Kea Kwanza, giám mục giáo phận Mampe bên Cameroon, Ngài cho biết tại Phi Châu, vấn đề những nhóm LGBT vừa nói chưa được tranh luận nhiều. Ngài sẽ bỏ phiếu chống những đoạn trong văn kiện chung kết có cụm từ này.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Trần Đình xin giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo Đa Minh Ninh và Phao Lô Đồng.
Giác quan khiếp sợ trước những hiểm nguy, những cái sẽ đem đến đau thương và chết chóc. Nhưng với đức tin mạnh mẽ và sống động, giác quan không còn e sợ gì cả. Nó biết trước tất cả những gì sẽ xảy đến đều do ý Chúa, và những điều Chúa muốn chỉ xin ít mà thôi. Như vậy, tất cả những gì sẽ đến, vui hay buồn, sức khỏe hay bệnh tật, sống hay chết, đều được nó vui nhận trước và dĩ nhiên không còn biết sợ gì. Tư tưởng trên đây của cha Jacques de Foucault, vị sáng lập dòng tiểu đệ Chúa Giêsu, diễn tả thật chính xác về các vị thánh tử đạo Việt Nam. Các vị biết trước những gian nan và đau khổ sẽ phải chịu, nhưng tin vào Thiên Chúa, các ngài không chút nhát sợ. Sự hiên ngang can trường của các ngài trước bạo lực trần gian thật đáng muôn đời ca tụng. Thánh Đa Minh Ninh là một trong số các vị anh hùng đó. Năm 1841, làng Trung Linh, tỉnh Nam Định thuộc giáo phận Trung, nay là giáo phận Bùi Chu, đón nhận cậu bé Đa Minh Ninh chào đời. Làng Trung Linh cũng là xứ Trung Linh, là một làng thuần Công giáo. Trong giai đoạn đầu công cuộc truyền giáo tại miền Bắc Việt Nam, Trung Linh là nơi đặt tòa giám mục và có trường đào tạo chúng sinh. Tuy là một nông dân chất phác, cần cù, anh Ninh vẫn cố gắng học thêm chữ nôm, hy vọng tương lai ngày mai tươi sáng hơn. Anh Ninh được dân làng khen là một Kitô hữu tốt lành, đạo đức. Duy có điều đáng buồn đối với anh, đó là cha mẹ đã ép anh phải kết hôn với một thiếu nữ trong làng. Vì không muốn làm buồn lòng cha mẹ, anh đành miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng sau ngày cưới, anh vẫn sống như người độc thân, chứ không chung sống với người thiếu nữ đó. Tuy nhiên, anh vẫn cư xử hòa nhã với nàng. Và sau đó, anh nhận thấy mình có phần lỗi, nên đã cố gắng đền bù bằng cuộc sống thánh thiện, nhất là can đảm chấp nhận mọi đau khổ, cực hình, vì đức tin và vì lòng mến Chúa.
Chiếu chỉ phân giáp ban hành ngày 5 tháng 8 năm 1861 của vua Tự Đức được áp dụng triệt để tại làng Nam Định. Nhiều nơi trước khi bị phân giáp, giáo hữu còn được bán nhà lấy tiền chi tiêu, thì ở đây họ bị bắt, bị trói từng năm người một và chỉ được đem theo mấy nắm cơm đủ ăn trong hai ngày ngắn ngủi. Thanh niên can trường. Năm 1862, anh Ninh vừa được 21 tuổi. Anh bị bắt cùng một số giáo hữu khác và bị giam nhiều trại tù với những lời dụ dỗ, đe dọa, tra tấn để làm cho các tôi tớ Thiên Chúa khiếp sợ mà chối bỏ đức tin. Quan đã dùng nhiều lời hứa hẹn và đe dọa bắt anh Ninh phải trà đạp thánh giá, nhưng anh can đảm trả lời. Nếu làm con cái không được phép sỉ nhục cha mẹ, thì làm sao người Kitô hữu được phép trà đạp hình ảnh của Đấng tạo thành trời đất? Xin quan cứ thi hành điều quan muốn, còn tôi không bao giờ xúc phạm thánh giá Chúa đâu. Trong án phong chân phước cho anh Đa Minh Ninh, bà Rosa Hun làm chứng rằng, Tôi thấy anh bị nhốt tù tại Đông Vi, tuy mang gông cùm xiềng xích nặng nề, anh vẫn vui vẻ, tươi cười. Trước lòng can đảm, khẳng khái của anh Đa Minh Ninh, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân đã kết án Trảm Quyết và bản án được thi hành ngày 2 tháng 6 năm 1862 tại Pháp Trường An Chiêm, tỉnh Nam Định. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, tại Giáo đô Vatican, trong đền thờ Thánh Phêrô, anh Đa Minh Ninh, người thanh niên nông dân nghèo, nhưng cũng là Kitô hữu can trường, đã được Đức Thánh Cha Pio XII suy tôn lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Một trong năm điều gay go trong chiếu chỉ cấm đạo của vua Tự Đức ban hành ngày 5 tháng 8 năm 1861 là mỗi tín hữu Kitô giáo bị thích chữ vào hai bên má, một bên chữ tả đạo, còn bên kia là tên xã huyện của người đó. Lối thích chữ bằng thanh sắt nung đỏ vào má để khi vết thương lành vẫn còn lưu lại dấu vết, hầu dễ hành hạ, dễ bắt bớ hoặc dễ phân biệt đối xử, là một sáng kiến, nếu không của vua Tự Đức thì cũng của một quan lớn nào đó trong triều đình Huế bấy giờ. Có thể nói đây là hình khổ có một không hai trong lịch sử bất hại giáo hội công giáo toàn cầu. Nhưng một cụ già khoảng 60 tuổi đã dám hiên ngang làm trái lại điều quy định ác nghiệt đó. Một lần bị khắc hai chữ tả đạo, cụ đã rạch xóa đi. Lần khác, thay vì bị quân lính khắc chữ tả đạo, ông cụ xin quan để kín đáo nhờ người bạn tù khắc lên má hai chữ chính đạo, khiến quan trên vô cùng tức giận. Cụ già can trường đó chính là Phaolô Đổng. Phaolô Đổng sinh năm 1802 tại vực đường tỉnh Hưng Yên, nay thuộc tỉnh Hải Hưng. Phaolô Đổng là một giáo dân của xứ Cao Xá, một trong những xứ có truyền thống đạo đức lâu đời trong giáo phận Trung. Ông Đổng từng làm quản lý trông coi sổ sách, tài sản họ đạo trong suốt 6 tháng trời. Thời đó, thi hành chiếu chỉ cấm đạo, các quan đi tới từng làng công giáo lấy lý do kiểm tra dân số, nhưng thực ra để bắt các Kitô hữu phải vâng lệnh vua mà bỏ đạo. Quan truyền đặt tượng thánh giá xuống đất và ép buộc mọi người phải đạp lên. Ai không chịu đạp thánh giá thì bị trói lại, bị đóng gông giải về tỉnh. Ông Phaolô Đổng bị bắt trong trường hợp tương tự vào ngày 25 tháng 11 năm 1861, khi ông can đảm nhận mình là Kitô hữu và cương quyết không chịu chà đạp thánh giá. Quan truyền quân lính giải ông về huyện Ân Thi. Tại đây, quan hứa sẽ cho nhiều tiền nếu ông bỏ đạo. Nhưng ông nhất mực từ chối và khẳng định với quan về lòng trung thành với Chúa Kitô. Do đó, ông phải chịu hành hạ, mang xiềng xích nặng nề trong tù. Tiếp theo, lính được lệnh giải ông về Hưng Yên. Vừa tới cửa thành, ông Phaolô Đổng thấy một cây thánh giá trên mặt đất, ai muốn qua phải đạp lên. Ông nhất quyết đứng lại và không chịu bước qua. Quân lính đánh đập ông tàn nhẫn, nhưng vẫn không cưỡng bức được vị anh hùng đức tin. Sau cùng, họ nhốt ông vào một cái củi chật hẹp để khiêng qua. Gần một năm trong tù cực khổ, ông Đổng ban ngày phải mang gông, đêm đến chân chịu xiềng xích. Nhiều lần bị quan tra hỏi, trước sau như một, ông cương quyết giữ vững đức tin. Lính đánh đập ông dã man nhiều lần, khiến thân mình vị chứng nhân đầy những vết thương đẫm máu.
Ông Phaolô Đổng khẳng khái không chịu cho quân lính khắc hai chữ tả đạo vào má, nên bị cấm cốc, bắt nhịn ăn nhiều ngày. Dần dần, ông rũ liệt đuối sức. Có lần người lính canh động lòng thương cho ông chút cơm và chén nước, ông lại nhường cho người bạn tù đồng cảnh ngộ. Ít hôm sau, không chịu nổi cơn đói khát dày vò, ông phải nhai vài miếng vải áo để quên đi. Thế rồi quân lính dùng sức mạnh khắc trên má ông hai chữ tả đạo, nhưng ông can đảm rạch xóa đi. 8 ngày sau, kiệt lực vì đòn vọt và đói khát, ông Phaolô Đổng bất tỉnh mê man, quân lính phải khó khăn lắm mới làm cho ông tỉnh lại được. Quan cho phép ông ăn uống và ra lệnh thích tự trên má ông lần nữa. Ông xin quan để người bạn tù làm việc này. Nhưng thay vì khắc hai chữ tả đạo, ông lại bảo người bạn tù khắc hai chữ chính đạo, khiến quan xem thấy nổi giận và đã lệnh cấm cốc thêm ít ngày, rồi kết án tử hình ông. Trước tòa điều tra phong thánh, người cháu gái ông làm chứng rằng, khi nghe tin mình bị trảm quyết, ông rất vui mừng, sấp mình xuống đất tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện sốt sắng và đọc kinh ăn năn tội. Trên đường ra pháp trường, ông Đổng dọn mình chết lành và đọc kinh phó dâng linh hồn, là kinh mà giáo hội khuyên đọc giúp người hấp hối. ông đã lớn tiếng kêu tên cực trọng Chúa Giêsu 3 lần trước khi đao phủ chém đứt đầu, đưa linh hồn vị tử đạo về thiên quốc. Hôm đó là ngày 3 tháng 6 năm 1862. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, trong số 19 giáo hữu được suy tôn chân phước tại Vương cung Thánh đường Phêrô do Đức cha Pio 12 chủ sự, danh tính và tiểu sử ông Phaolô Đồng đã khiến mọi người phải khâm phục một mẫu gương hiên ngang, can đảm của con dân Việt Nam. Tuy nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng lại giàu nghĩa khí anh hùng bất khuất. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cho Con Thấy Chúa, sáng tác của Sơ Hiền Hòa, do Uyên Nguyên trình bày.
Xin để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau, đừng hèn giá cho con tôi, đừng tin thêm vững vàng tình yêu Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.